Xin mời hội thánh đồng đứng lên. Tôi xin tiên đọc lời của Đức Chúa Trời trong Giăng chương 1 từ câu 14 đến câu 18 là nền tảng giảng luận của mục sư Nguyễn Hữu Bình. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Giăng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng: ấy là về Ngài mà ta đã nói, đấng đến sau ta trỗi hơn ta, vì Ngài vốn trước ta. Vả bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn, vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giê-su Christ mà đến. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha là đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Xin mời hội thánh an tọa, xin mời mục sư.
Kính thưa hội thánh, chúng ta rất là hân hạnh được đón tiếp mục sư phó hội trưởng thứ hai của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam trong chuyến qua Úc để giảng cho Hội đồng Bộ Linh Toàn Quốc. Và ông đến sớm, ông bà đến sớm để cùng có cơ hội hầu Chúa các hội thánh. Cho nên trước khi mục sư dùng lời của Chúa để rao giảng, tôi xin phép được hỏi mục sư một câu thôi. Xin mục sư phó trưởng cho biết là trong những thời gian vừa qua, tình hình Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Thánh Tin Lành Việt Nam ở tại Việt Nam có điểm gì nổi bật?
Trước hết tôi dâng lời cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn đầy tớ Chúa, ban chấp hành của Hội Thánh tại đây đã cho tôi có cơ hội sáng nay đến đây thờ phượng Chúa với quý vị. Cảm ơn mục sư đã có câu hỏi để tôi có cơ hội được trình bày một vài nét về công việc Chúa tại Việt Nam. Thưa quý đầy tớ Chúa, quý ông bà, anh chị em, trong thời gian gần đây, ngay cả trong năm 2019, công việc Chúa tại quê nhà chúng ta có một số những nét nổi bật. Cái thứ nhất đó là công việc Chúa ở tại Việt Nam hiện nay thì Chúa cho chúng tôi có thể mở được nhiều hội thánh mới. Trong một năm, Ủy ban truyền giáo và Ủy ban mở hội thánh mới của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam có thể mở khoảng chừng trên 400 điểm nhóm mới. Do đó, tổng số hội thánh lớn nhỏ từ điểm nhóm cho đến chi hội chính thức hiện nay là trên 2.600 hội thánh ở trong 34 tỉnh thành. Một điểm thứ hai mà chúng tôi cảm tạ ơn Chúa đó là trong tháng vừa qua, Viện Thần Học ở tại Việt Nam, chúng tôi đã có một lớp tốt nghiệp khóa thứ 7, có được 97 sinh viên tốt nghiệp với học trình là cử nhân. Các đầy tớ Chúa sẽ được công nhận vào tháng 1, và trong tháng 2 sắp tới đây, chúng tôi sẽ lên biên bản để bổ nhiệm các đầy tớ Chúa đi khắp 34 tỉnh thành để góp phần vào trong đồng lúa của Chúa. Tuy nhiên, phần lớn các vị tốt nghiệp này vừa tốt nghiệp ra trường, cho nên chúng tôi bổ họ trở nên những phụ tá của các vị quản nhiệm để có thể học thêm về mục vụ 2 năm nữa mới có thể bổ chức làm quản nhiệm chính thức ở các nơi. Cảm ơn Chúa cho thêm một số con gặt vào trong đồng lúa. Và đáp ứng nhu cầu cho công việc Chúa hiện nay, chúng tôi thiếu trên 60% người chăn bày. Bởi vì trên 2.600 hội thánh, chúng tôi chỉ có 1.160 mục sư truyền đạo. Cho nên vì vậy, chúng tôi đã mở ra 3 trung tâm gọi là trung cấp thần học cho những người lớn tuổi cũng như những người không có bằng tú tài. Đặc biệt hiện nay ở tại vùng cao ở Lâm Đồng, ở Đắk Lắk và ở Gia Lai, chính quyền đã cho phép chúng tôi đào tạo những khóa trung cấp đó. Mỗi trung tâm có lẽ trên 100 sinh viên và đang chờ đợi, một số đã đi thực tập và một số sẽ tốt nghiệp trong những năm tháng tới. Sắp tới đây, chúng tôi sẽ mở lại một trung tâm ở tại Đà Nẵng đã có giấy phép để đào tạo người cho khu vực miền Trung. Trong tháng vừa qua, chúng tôi vừa hoàn tất được trường trung cấp thần học ở cho vùng Mekong ở tại khuôn viên đất của nhà thờ Vĩnh Long. Chúng tôi đã xây được hoàn tất giai đoạn 1 trị giá vào khoảng 16 tỷ và có lẽ có sức chứa khoảng chừng 200 sinh viên hệ trung cấp của vùng Mekong được đào tạo ở đây trong năm tới. Điểm thứ tư mà chúng tôi cảm tạ ơn Chúa trong những ngày vừa qua, có lẽ một số quý ông bà anh chị em đã xem trên online, thì chính quyền đã cho phép Tổng Liên hội của chúng tôi tổ chức 2 đêm truyền giảng ở ngoài sân vận động Phú Thọ. Đêm thứ nhất vào tối ngày 7, ngay trong chương trình đá banh của SEA Games, chúng tôi rất lo sợ rằng sẽ không có số người tham dự đông. Dẫu vậy, Chúa đã cho có khoảng 11.000 người tham dự trong đêm đó và có được khoảng 900 người bằng lòng tiếp nhận Chúa. Qua đêm thứ hai là đêm Chúa Nhật, thì Chúa cho khoảng chừng 17.000 người tham dự và cũng có khoảng 900 người trở lại tin nhận Chúa. Một điểm vui nữa đó là khắp 34 tỉnh thành từ đầu mùa Giáng sinh cho đến ngay trong chính lễ Giáng sinh, thì tất cả mọi nơi bây giờ ở tại Việt Nam đang rộn ràng bước vào mùa truyền giảng. Xin quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho để Hội Thánh Chúa năm nay có được một mùa gặt lớn, cứu thêm nhiều người mới vào Hội Thánh. Có lẽ tôi cũng phải nói thêm một điểm quan tâm của đầy tớ Chúa trong ngành giáo dục nữa. Cảm ơn Chúa là Viện Thần học ở tại Việt Nam của chúng tôi trong những năm vừa qua có liên kết được với chủng Việt Na Dắt của Phước Âm Liên Hiệp Hoa Kỳ. Chúng tôi đã gửi một vài sinh viên đến đó để học chương trình tiến sĩ và đồng thời cũng kết hợp với trường để đào tạo tại Việt Nam hệ cao học. Chính quyền đã cho phép chúng tôi đào tạo hệ cao học, thần học. Và có lẽ tháng 5 tới đây thì sẽ có khoảng chừng 20 đến 30 sinh viên tốt nghiệp và có lẽ họ sẽ đến ở tại chủng viện Na Dắt để nhận được văn bằng đó. Lần đầu tiên Việt Nam nối kết với Viện Thần học Na Dắt để đào tạo chương trình này. Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi để công việc Chúa cũng như trường từng bước sẽ nâng cấp, đào tạo những con gặt cho Chúa, không phải chỉ trong nước nhưng mà ước ao có thể kết hợp với Úc Châu hoặc là nhiều nơi khác, đào tạo cho cộng đồng người Việt chúng ta những con gặt cho nhà Chúa. Còn mấy điều xin vắn tắt được trả lời đầy tớ Chúa.
Cảm ơn mục sư nhiều lắm. Kính mời mục sư rồi dục lời Chúa.
Tạ ơn Chúa là cho tôi có một cơ hội thật quý báu trở lại đây để thông công với đầy tớ Chúa, với quý ông bà anh chị em. Và chúng tôi cũng cảm ơn Chúa thật nhiều, bởi vì đầy tớ Chúa, ông bà mục sư Đoàn Trung Chánh, Hội Thánh ở tại King Road Tình Thương đã nối kết với Hội Thánh tại quê nhà và có nhiều mục vụ để hỗ trợ cộng tác với chúng tôi ở đó và góp phần rất hữu ích cho công việc nhà của Chúa. Tôi vẫn dõi theo tin tức công việc nhà Chúa ở đây hàng tuần trên website của quý vị và được biết trong năm tới đầy tớ Chúa và Hội Thánh ước ao tiếp tục sẽ có những chương trình truyền giáo ngắn hạn ở tại Việt Nam, đặc biệt là vùng Quảng Ngãi. Chúng tôi vẫn đang dự phần cầu nguyện và xin Chúa sử dụng đầy tớ Chúa anh em tại đây để góp phần với chúng tôi và hy vọng rằng tất cả mọi điều có được kết quả đem lại cho chúng ta niềm khích lệ và đồng thanh dâng lên sự vinh hiển đó cho Chúa của chúng ta. Cảm ơn Chúa, sáng nay tôi có cơ hội được chia sẻ lời Chúa với quý vị trong mùa Giáng sinh, cho nên ước ao rằng Chúa ban cho từng quý ông bà anh chị em, những người mới tin Chúa cũng như những người tin Chúa lâu năm, quý vị sống xa quê hương nhưng trong năm nay sẽ là một năm quý ông bà anh chị em trải nghiệm được chính tình yêu của Chúa giáng sinh trong lòng chúng ta một cách mới mẻ. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi muốn kể với quý vị một kinh nghiệm của tôi và điều đó đã ấn tượng trong cuộc đời mình mãi cho đến hôm nay. Năm 1982, tôi rời khỏi trại tập trung cải tạo để trở về với gia đình. Không được thi hành chức vụ một cách hợp pháp, tôi phải thi hành chức vụ, neo mình trong chức vụ một cách âm thầm. Và kể cả cuộc sống của gia đình bắt đầu từ con số 0. Thế rồi tôi lại nhận được một giấy báo của bưu điện gửi đến và cho biết rằng tôi có một món quà từ Hoa Kỳ gửi về, có lẽ khoảng chừng 2 kg. Và lúc bấy giờ phải xin thủ tục rất là rắc rối để có thể đến được bưu điện nhận món quà. Khi tôi nhận được món quà ra thì thấy đó là một món quà từ một đầy tớ Chúa mà tôi chưa từng quen biết ở tại Hoa Kỳ, đã gửi về làm quà cho tôi trong lúc nghèo khó 2 kg thuốc tây. Lúc bấy giờ là quý giá lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Và tôi đã nhờ đầy tớ của Chúa, anh em, những người quen biết đó giúp cho tôi bán được 2 kg thuốc tây đó, dùng số tiền để nuôi sống gia đình và tiếp tục dự phần hầu việc Chúa trong một giai đoạn hết sức khó khăn của cuộc đời. Tôi muốn nói điều này để thưa với quý ông bà anh chị em rằng có những món quà thật là giá trị đến với cuộc đời của chúng ta, có những lúc chúng ta không ngờ được. Ngay trong hoàn cảnh tâm tối của cuộc đời đó, mình nhận được món quà, thấy nó quý giá vô cùng và trở nên ấn tượng trong cuộc đời của chúng ta, không thể nào quên. Về một phương diện nào đó, cả thế giới này ở trong hoàn cảnh tâm tối bế tắc, Đức Chúa Trời đã đoái thương nhân loại và Chúa ban cho mọi con người một món quà mà người ta không thể ngờ được. Món quà đó có một giá trị mang tính miên viễn, đến nỗi được gọi là ngôi lời ở giữa chúng ta. Và khi tất cả mọi con người trải qua mọi thế đại, trong đó có tôi với quý ông bà anh chị em, đã nhận được món quà vô giá đó. Vấn đề còn lại đó là chúng ta trải nghiệm được món quà vô giá đó cho cá nhân mình ở giữa hội thánh như thế nào, để rồi một mùa Giáng sinh nữa lại đến với chúng ta. Nó không qua đi như một lễ hội, mà trở nên ý nghĩa, làm cho cuộc đời của chúng ta bước qua một trang sử mới, trải nghiệm tình yêu quyền năng của Chúa ban cho mình một cách dễ đầy. Và chúng ta đếm từng ngày trong cuộc đời mình là những ngày thực sự sống ý nghĩa. Cho nên sáng nay trong thì giờ có dịp tâm tình với quý ông bà anh chị em nương trên lời Chúa, tôi muốn dùng lời của Chúa một câu ở trong Phúc Âm Giăng thứ nhất câu 14, một câu kinh thánh rất quen thuộc với quý ông bà anh chị em. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Món quà mà Chúa ban cho chúng ta đó là ngôi lời ở giữa chúng ta. Ngôi lời ở giữa chúng ta có ý nghĩa gì? Thứ nhất đó là trở nên xác thịt. Kinh Thánh chép cho chúng ta rõ ràng ở đây rằng ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Ý nghĩa của ngôi lời, cái chữ ngôi lời này được sứ đồ Giăng sử dụng, nó mang một ý nghĩa là lời được truyền đạt. Và có thể hiểu đây là điều mà Đức Chúa Trời truyền đạt cho con người. Và đối với người Do Thái, lời Đức Chúa Trời là điều rất quan trọng đối với họ. Cho nên trong Cựu Ước và Kinh Thánh thì nhiều lần các tác giả đã đề cập cho chúng ta một nhóm từ, đó là Đức Giê-hô-va phán. Đối với người Hy Lạp thì ngôi lời là một khái niệm có nghĩa là tư tưởng của một quyền lực tối cao nào đó, hay là tư tưởng đó là một ý niệm để truyền đạt, nó đầy tính triết lý, sáng tạo. Vì vậy khi sứ đồ Giăng ông dùng ngôi lời như là một danh xưng của Đức Chúa Giê-xu, thì trong khái niệm này có nghĩa rằng Chúa Giê-xu Christ là tư tưởng truyền đạt từ Đức Chúa Trời và về Đức Chúa Trời. Ngài bày tỏ Đức Chúa Trời cho chúng ta một cách trọn vẹn, đấng mà chúng ta chưa hề thấy được. Và rồi ở trong Ma-thi-ơ đã cho chúng ta một danh xưng của Chúa, Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Và trong ý tưởng ngôi lời ở cùng chúng ta đó, hay là ngôi lời trở nên xác thịt, giúp cho tôi và quý ông bà anh chị em hiểu ngay từ câu 1 cho đến câu 4 của phúc âm văn. Đấng Giáng sinh vào đời, Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng vốn có từ đời đời, như ở trong câu 1 nói rằng, ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Đấng Giáng sinh vào đời, Ngài có danh xưng là ngôi lời ấy, là Đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật, ở trong câu 3, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi làm nên mà không bởi Ngài. Đấng Giáng sinh vào đời, có tên gọi là ngôi lời ấy, Ngài là nguồn của sự sống. Ở trong câu 4, trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Điều thứ hai, đó là trở nên xác thịt. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Ý nghĩa đầu tiên của điều này có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đã thành người. Chữ xác thịt ở đây không nói đến là cái tinh thần xác thịt hay là tinh thần thế gian. Nhưng chữ xác thịt ở đây có nghĩa là trong một thân thể giới hạn, ở trong thân thể là một con người. Và cụm từ ngôi lời đã trở nên xác thịt chỉ về Đức Chúa Trời đã trở nên một con người qua thân vị, và thân vị đó là Đức Chúa Giêsu Christ. Và qua ngôi lời thì quyền phép của Đức Chúa Trời, quyền phép đời đời, tư tưởng ý chỉ từ nơi Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được thể hiện ở giữa tất cả mọi con người trải qua mọi thế đại. Và thần học đã gọi điều này đó là hóa thân thành nhục thể của Đấng Christ. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời là Đấng siêu việt vô hạn, Ngài đã trở nên con người trong danh xưng ngôi lời hay là Giêsu. Ngài là lời, là thông điệp từ nơi Đức Chúa Trời truyền đạt cho mọi con người ở trong thời kỳ sau rốt này. Ngài là tuyệt đỉnh của mọi sự khải tượng để giúp cho tôi và quý ông bà anh chị em biết về Đức Chúa Trời mình đáng tin, và Ngài đang ở giữa chúng ta. Cho nên ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Lời này nói rằng Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta, và từ liệu ở giữa mà sứ đồ Giăng dùng ở đây là một ý niệm rất hay. Theo các nhà giải kinh cho biết, chữ ở giữa này trong nguyên văn còn có nghĩa là đóng trại. Sứ đồ Giăng đang liên tưởng đến quan cảnh của dân Israel khi họ di chuyển từ nơi này nơi khác, từ Ai Cập đi đến đất hứa Canaan. Bất kỳ một nơi nào họ đóng trại lại thì ở giữa có lều tạm. Lều tạm của Đức Chúa Trời hiện diện ở giữa dân sự của Chúa. Và khi dân sự của Chúa đi vào trong đất hứa rồi, họ ở nơi nào thì ở đó có đền tạm. Ở giữa đền tạm đó có hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Đền tạm đó ở giữa dân sự của Ngài để nói lên rằng Đức Chúa Trời là Đấng bảo vệ dân sự của Ngài. Đức Chúa Trời là Đấng có một sự hiệp thông với dân sự của Ngài. Cho nên nơi nào có đền tạm của Đức Chúa Trời đóng trại ở giữa là nơi đó có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nơi đó dân sự của Chúa được gặp gỡ Đức Chúa Trời của mình. Nơi đó là nơi mà dân sự Đức Chúa Trời dâng những của lễ cho Chúa. Khi Chúa Giêsu Giáng sinh vào đời, cũng một thể ấy bày tỏ được Đức Chúa Trời hiện diện giữa dân sự của Chúa. Đức Chúa Trời ở giữa loài người cũng có nghĩa rằng dân sự của Chúa, tất cả mọi người tin nhận Ngài đều có thể hiện diện ra mắt Chúa. Chúa hiện diện với tất cả mọi người và mọi người gặp gỡ Chúa ở trong mối tương giao. Và ngay ở tại thập tự giá, Chúa Giêsu đã đổ huyết ra để có thể chuộc tội cho mọi con người tội lỗi. Ở tại đó có một của lễ chuộc tội trọn vẹn một lần đủ cả được dâng lên cho Đức Chúa Trời. Và đồng thời chúng ta thấy ở tại đây ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, để ở đó tôi và quý ông bà anh chị em trải nghiệm được một điều ân sủng và phước hạnh Đức Chúa Trời tuôn đổ trên con người, để chúng ta trải nghiệm trong Đức Chúa Trời của mình qua Chúa Cứu Thế Giáng sinh. Và điều đó nó được trải qua dòng chảy của mọi thế hệ. Điều thứ hai Chúa dạy chúng ta ở đây, món quà Chúa ban cho chúng ta không phải chỉ ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, mà còn là đầy ơn và lẽ thật. Sứ đồ Giăng ông mô tả cho chúng ta ở đây bằng những trải nghiệm. Ông đã biết, ông đã nhìn thấy, ông đã rờ chạm được ngôi lời ở giữa chúng ta thật đầy ơn và lẽ thật. Ông dùng cái chữ chúng ta để muốn nói đến đây là một đại nhân xưng mà tất cả mọi người đang trải nghiệm. Ở đó, những con người thuộc về Đức Chúa Trời, họ trải nghiệm rằng trong Ngài có đầy dẫy ân điển, ở trong Ngài có trọn vẹn về lẽ thật để dân sự của Chúa trải nghiệm được một đời sống có sự soi sáng từ nơi Đức Chúa Trời. Những con người này là những con người trải nghiệm được rằng mình là người chẳng xứng đáng chi cả, nhưng mà ân điển của Đức Chúa Trời dồi dào vẫn có thể ban cho họ nhiều điều tốt lành. Cái chữ ơn này cũng còn có nghĩa rằng những điều ban cho làm điều tốt lành trên dân sự của Chúa. Và dân sự của Đức Chúa Trời trải qua mọi thời đại, họ trải nghiệm được điều chăm lo chu cấp của Chúa. Và chẳng những là chăm lo quan phòng, mà Chúa còn dẫn họ vào trong một con đường chính đáng, con đường đúng đắn, con đường của lẽ thật đầy tràn sự sống, đó là chính Đức Chúa Trời. Cho nên ở trong Ê-sai 35, cho nói rằng có một con đường mà người ta đi vào đó, con đường thánh, dầu người khờ dại đi nữa cũng không bao giờ lầm lạc. Cho nên sứ đồ Phao-lô ông đã đề cập cho dân sự của Chúa trong thơ Cô-lô-se đoạn 2 câu 10: anh em nhờ Ngài mà được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi lẽ thật. Ở trong Ngài, dân Israel có trải nghiệm được mọi điều tốt lành, và điều đó đến với chúng ta ngày hôm nay. Chúa ban cho chúng ta nào là sự sáng của sự sống, Ngài giải phóng con người khỏi xiềng xích, Ngài ban cho chúng ta một đời sống chân thật đầy đúng đắn. Đây là những ơn lành Chúa ban cho con người chúng ta. Và Đức Chúa Trời thấy tôi với quý ông bà anh chị em, con dân của Chúa trải qua mọi thời đại, Chúa biết chúng ta có một tình trạng trống rỗng, khốn khổ, bất an, buồn phiền. Cho nên vì vậy, Đức Chúa Trời không để chúng ta tiếp tục bước đi ở trong nơi chúng tôi tầm, mà Chúa ban cho chúng ta sự sống, sự sáng, để dẫn chúng ta đi vào trong nơi tốt lành. Ngài hướng dẫn cho chúng ta từng chi tiết của đời sống, để chúng ta có thể sống ngay tại trần gian này, trong và qua danh của Đức Chúa Giêsu Christ đấng giáng sinh vào đời. Chúng ta trải nghiệm được rằng Chúa là giải pháp cho cuộc đời, Chúa là lẽ thật để chúng ta có nền tảng vui sống ở trong sự đúng đắn, tốt lành, ở trong sự toàn tri của Đức Chúa Trời. Chúa là nguồn của sự sống. Cho nên, trong và qua ngôi lời đó, có thể nói rằng có một sự phối hợp tuyệt hảo ở giữa ân điển đầy dẫy và trọn vẹn của lẽ thật, giúp cho chúng ta bắt đầu sống trải nghiệm trong một tình yêu. Tình yêu của Chúa phủ bao, Chúa loại trừ tất cả những gì khiếm khuyết yếu đuối của chúng ta. Mà đầy tớ Chúa trong lời cầu nguyện đã nói đó, khi chúng ta bước đi với Chúa thì lần hồi tất cả những gì khiếm khuyết, tội lỗi của chúng ta, thói hư tật xấu sẽ được loại trừ, loại trừ, loại trừ. Và chúng ta trở nên một con người trọn vẹn ở trong ân điển, trọn vẹn ở trong lẽ thật, để chúng ta biết mình sống ngày hôm nay trong điều tốt lành mà Chúa ban cho không bao giờ vơi cạn. Bởi vì nguồn ân điển và lẽ thật của Chúa là điều tồn tại cho đến đời đời. Và chúng ta không thể nào tìm những điều tốt lành ấy ở giữa trần gian này qua một giáo chủ nào, qua một tôn giáo nào cả. Chỉ có trong Chúa Giêsu thì chúng ta mới nếm trải được ân điển dậy đầy, lẽ thật trọn vẹn để chúng ta sống mỗi ngày. Khi mình nhìn lại quá khứ trong những ngày trước đây khi mình chưa có Chúa, chúng ta sống ở trong mờ mẫm, sống ở trong bất hạnh, sống ở trong buồn đau. Nhưng từ khi có Chúa Giêsu giáng sinh và Chúa giáng sinh trong lòng của mình, trong cuộc đời của mình, chúng ta là người bắt đầu trải nghiệm những ân điển Chúa ban cho, sống vui, cảm tạ Chúa. Và một con người sống ở giữa trần gian này, dầu chúng ta có thể những điểm dại khờ đi nữa, nhưng mà có lẽ thật của Đức Chúa Trời dẫn dắt. Lẽ thật của Chúa là Đức Chúa Trời, lẽ thật của Chúa là Thánh Linh, lẽ thật của Chúa là lời của Đức Chúa Trời, giúp cho chúng ta đi trên một con đường chính đáng. Và chúng ta sống mỗi ngày thực sự có ý nghĩa phước hạnh ở trong danh của Chúa Giê-xu, Đấng đã giáng sinh vào đời. Điều thứ ba mà lời Chúa dạy cho chúng ta trong câu Kinh Thánh này, chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Món quà được ban cho chúng ta đó là sự chiếu rạng vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cả mệnh đề này cho chúng ta biết chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài. Ở đây muốn nói đến là sự vinh quang thiêng liêng, nó được tỏa ra từ lều tạm, từ đền tạm, nơi Đức Chúa Trời hiện diện ở giữa dân sự của Chúa, trong cả nghĩa đen lẫn cả ý nghĩa thiêng liêng. Và rồi sứ đồ Giăng ông nói rằng ở đây là xác nhận rằng tôi và tất cả những người đồng thời với ông đã ngắm xem sự vinh hiển đó từ ngôi lời tỏa ra. Sứ đồ Phaolô ông cũng xác nhận với hội thánh rằng chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem sự vinh hiển của Chúa như trong gương. Điều này được chép cho chúng ta ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu thứ 18. Sứ đồ Giăng đang nói ở đây, trong và qua Chúa Giê-xu có danh xưng là ngôi lời giáng sinh vào đời ở giữa chúng ta đó. Hễ thảy mỗi người đều chứng kiến con của Đức Chúa Trời sống động ở giữa chúng ta. Có ba điều quan trọng làm cho chúng ta thấy được tốt lành, phước hạnh. Thứ nhất, đó là Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, nhưng lại ở giữa chúng ta trong hình hài một con người. Đây là sự trọn lành thiêng liêng từ nơi Đức Chúa Trời dành cho con người. Về một phương diện, Chúa là con người 100%, nhưng trong phương diện thiêng liêng, Chúa là Đức Chúa Trời 100%. Ở trong Ngài, vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người đang ở giữa nhân loại để có thể cứu giúp cho con người. Điều thứ hai là trọn đời sống của Chúa Giê-xu sống ở trên đất 30 mấy năm, thì đạo đức của Chúa Giê-xu bày tỏ ra ở trong thân phận là một con người, không có điều gì có thể chê trách được. Điều đó nói lên rằng sự trọn lành về nhân tánh của Chúa Giê-xu bày tỏ ở giữa con người, ở gần con người và cứu giúp cho con người. Điều thứ ba, đó là Chúa thi hành một chức vụ được gọi là trung bảo, hay là ở giữa Đức Chúa Trời và loài người. Đây là một chức vụ thiêng liêng, một sứ mạng trọng đại mà được Đức Chúa Trời ủy thác để có thể qua Chúa Giê-xu thể hiện, giúp đỡ cho mọi con người có thể gặp gỡ Chúa một cách cụ thể ở ngay trong thời bây giờ, và ngay cả đến chúng ta ngày hôm nay, tôi và quý ông bà anh chị em có thể gặp gỡ Chúa trong những thì giờ chúng ta tương giao với Ngài mỗi ngày. Chúa đang sống ở trong tôi, Chúa đang sống trong ông bà anh chị em. Chúng ta nói Chúa nghe, và Chúa nói chúng ta nghe. Cho nên qua ngôi lời giáng sinh vào đời, con người đã, đang và tiếp tục sẽ ngắm xem sự vinh hiển của Chúa. Một điều nhiệm màu mà tôi với quý ông bà anh chị em trải nghiệm được, sứ đồ Phi-e-rơ đã mô tả lại cho chúng ta, quyền phép của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính. Cho nên ở trong ngôi lời giáng sinh ở giữa chúng ta đó, tôi và ông bà anh chị em trải nghiệm được rằng vì Ngài là Đức Chúa Trời ở giữa con người, Ngài đầy ơn và lẽ thật, chúng ta ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, Chúa ban cho chúng ta mọi thứ nhu cầu ở trong đời sống. Ông bà anh chị em và tôi được ngắm xem sự vinh hiển cao trọng của Chúa, không phải chỉ ở trong mình, nhưng ở giữa thế giới chúng ta đang sống, ở trong cộng đồng Cơ Đốc. Chúng ta từng ngày khi mình khiêm nhường ngồi lại yên tĩnh để có thể điểm qua những gì Chúa đã làm cho mình, thì tôi tin quý ông bà anh chị em với tôi đều thấy rằng có những điều quá đỗi lớn lao mà chúng ta không thể suy tưởng được. Những vinh hiển, những giá trị mà Chúa ban cho cuộc đời mình để chúng ta được đặt để ở tại đây, chúng ta còn sống động ở trên đất này. Và chúng ta thấy cuộc đời mình từng giai đoạn, từng hoàn cảnh, dầu có những lúc sóng gió, có những ngặt nghèo, nhưng mà ân điển của Chúa vẫn phủ bao, vinh hiển của Chúa vẫn bày tỏ, và Ngài nâng chúng ta lên ở một tầm giá trị mới ngay giữa trần gian này. Thế giới chẳng biết chúng ta là ai đâu, nhưng mà trong ân điển của Chúa, ở trong lẽ thật của Chúa, ở trong vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu rọi, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên một con người vinh hiển. Và chắc chắn những người xung quanh khi họ tiếp xúc với chúng ta, họ thấy được đây là một con người có những điều đẹp đẽ, có những điều tốt lành, có những điều biến đổi nên mới từ nơi quyền năng của Đức Chúa Giêsu Christ. Họ phải nhìn nhận ở nơi chúng ta những điều đó. Đêm hồi hôm, tôi có cơ hội chia sẻ lời của Chúa ở trong đêm Giáng sinh Liên Hiệp. Tôi đã kể lại câu chuyện rằng trong những ngày qua khi tôi đến ở tại tỉnh Gia Lai để tiếp xúc với các bậc cầm quyền cũng như giải quyết công việc nhà Chúa ở đó, chính quyền ở tại một huyện tên là Trong Ba của tỉnh Gia Lai, tức là khu vực tỉnh Phú Bổn trước năm 75, chính quyền tại đây họ đã đề nghị với chúng tôi rằng xin quý vị bên Tin Lành nên thành lập những cái làng gọi là làng văn hóa Tin Lành. Chúng tôi sẽ cấp đất cho quý vị khi quý vị có dự án. Ở đó, ngôi làng này dành riêng cho những người Tin Lành vào đó ở. Quý vị toàn quyền để quản lý, điều phối theo cái nếp của người Tin Lành. Và rồi trở nên như là một địa điểm du lịch sinh thái văn hóa, để chúng tôi đưa người này, người kia, tỉnh này, tỉnh nọ đến đây tham quan. Họ thấy được cái cách sống của người Tin Lành, sinh hoạt trong gia đình của người Tin Lành, văn minh của người Tin Lành, đạo đức của người Tin Lành. Ồ, khi chúng tôi nghe điều này, chúng tôi thấy quả thật cảm ơn Chúa lắm. Có những vùng gọi là biên giới hẻo lánh, nhưng rồi họ là những người được tiếp xúc với lời Đức Chúa Trời, có chính Chúa Giêsu trong cuộc đời của họ. Họ đã trở nên những con người có những nét đẹp, có những vinh hiển, có những giá trị mà trước đây khi người ta không biết thì người ta đã phá, người ta chê bai, người ta kết án. Bây giờ khi người ta thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, lẽ thật và ơn lành của Đức Chúa Trời đối đãi với những con người này, họ đã nhìn nhận một giá trị nào đó và muốn qua cuộc đời của con dân Chúa ở giữa đời này tỏa sáng danh của Chúa cho những người xung quanh. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, là những con người nhỏ bé, có nhiều khiếm khuyết, nhưng chúng ta càng bước đi với Chúa mỗi ngày, chúng ta sẽ chịu sự sống của Chúa, quyền năng của Chúa tác động trên cuộc đời mình, biến đổi chúng ta, để chúng ta từ ở bên trong cho đến đạo đức ở bên ngoài, chúng ta sống mỗi ngày qua nếp sống ấy, người ta chứng nhận cho rằng đây là những con người có vinh hiển, có quyền phép của Đức Chúa Trời chiếu rọi ra, tỏa rạng ra cho những người xung quanh. Và ngay khi Chúa Giêsu giáng sinh vào đời, Ngài ngự trị vào trong cuộc đời của tôi với quý ông bà anh chị em, đó là giây phút, đó là giây phút chúng ta bắt đầu trải nghiệm những phép lạ, trải nghiệm những quyền năng Đức Chúa Trời làm trên cuộc đời mình một cách lớn lao, để chúng ta sống mỗi ngày, chính chúng ta trải nghiệm, ngắm xem, có những rung động hạnh phúc, phước hạnh từ nơi những điều tốt đẹp, vinh hiển Đức Chúa Trời ban cho cuộc đời mình. Và qua chúng ta đó, mình lan tỏa được những điều tốt lành từ nơi Chúa giáng sinh, để có thể lan tỏa đến những người xung quanh. Và năm nay, lại một lần nữa, quý ông bà, anh chị em kỷ niệm Chúa Giêsu giáng sinh. Tôi mong ước rằng, không phải kỷ niệm Chúa Giáng sinh là một lễ hội, chúng ta tham gia trong ban hát lễ, chúng ta dự phần trong những buổi tiệc tùng, rồi lễ hội đi qua, chúng ta trống rỗng, chúng ta thấy cuộc đời mình vô nghĩa, với những gánh nặng ở giữa đời giống như bao nhiêu người xung quanh. Nhưng năm nay, nguyện món quà lớn lao vĩ đại, giá trị đời đời là chính Chúa Giêsu Giáng sinh ở giữa chúng ta. Quý ông bà anh chị em trải nghiệm món quà ấy và làm cho cuộc đời mình không phải chỉ ngay trong lễ hội Giáng sinh, nhưng mà chính Chúa Giáng sinh vào lòng mình. Để từ nay trở đi, quý ông bà anh chị em và tôi sẽ thấy mình nếm trải được giá trị của món quà tuyệt hảo Chúa ban cho. Mình nếm trải được những giá trị đó thực nghiệm trong cuộc đời mình, và chúng ta sẽ có những ngày đầy phước hạnh, vinh hiển, một cuộc đời thú vị ngay giữa trần gian có đầy dễ những đổi thay và khủng hoảng. Và khi chúng ta nhìn lại, chỉ tóm lại trong một lời, đó là vì chúng ta có ngôi lời. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, ở ngay trong cuộc đời chúng ta, ngay trong tâm hồn của mình, để chúng ta nếm trải những gì đầy ơn, lẽ thật từ nơi Chúa. Chúng ta ngắm xem, chúng ta rờ chạm vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và qua cuộc đời của chúng ta đó, danh của Chúa càng được tôn cao, và những người khác nhìn ngắm được đều mầu nhiệm thiêng liêng duy chỉ có trong Chúa Giêsu, Đấng đã giáng sinh ngự giữa chúng ta, ở giữa vòng chúng ta, và đang chờ đợi giang tay ra để tiếp tục cứu nhiều con người trên thế giới này thuộc về Chúa. Để Chúa giáng sinh có ý nghĩa, không phải chúng ta chỉ giữ lễ, không phải chúng ta chỉ sống riêng cho mình, mà chính chúng ta là những thông điệp sống để truyền bá Chúa Giêsu giáng sinh và đưa Chúa Giêsu giáng sinh vào lòng và từng cuộc đời của anh chị em đang sống đồng thời với chúng ta ngày nay. Amen.